ก็สดด
้วยเดินทางไปเขาเนื้อขยันขยันตัวสำคัญมันก็ทับทองเนื้อขยันว่าเขาจะเกิดในกับเด็กหญิงกันแต่ดูเขาแล้ว
ขยันขยันนี่ขยัน
ก็ไม่ก่อนก็ไม่ได้ยินขนาดนั้นที่นั้นแต่ยินหลักครับหลักเป็นหลักก็ได้ก็เป็นอย่างนี้แต่นี้ตั้งเลยจ้ะตั้งอย่างนี้ก็ต้องประกาศอย่างนี้หลายในที่ที่นี่ครับครบแล้วครับแล้วผมนี่แต่ก็ได้ฝากมาให้เด็กทั้งเลยเขาจะทำให้ใหญ่ถ้าก้อนพวกนี้มันเขาทั้งเลยจะพวกนี้มันแย่ขึ้นใกล้สังขารใกล้สังขารก็เหมือนหลังยืนขึ้นใหญ่เราจะได้ชื่อทั้งหลังก็เหมือนนำเดินทางของทุกอย่างขึ้นมาแต่ก็ได้มันยุติธรรมดีเยอะกว่าที่ในการที่มันบอกน้องมันทั้งหลาย
จะมีทั้งหมด
เขาว่ามาละตัวเจ็บอ่ะกอดก้อนคนที่ตาอ่ะตีน้องก้อนมาเจ็บมากผู้ฟังนี่ตีตู้หลงเสียงอย่างนี้ตีไปก็ยืมตัวที่ทุกฝั่งกระดาษจะได้เยอะก็แม่ขอหยิ่งเอาตู้หลังหลงเสียงอย่างนี้ตีตู้ก็ทำต้องใช้ตักตัวตู้แล้วนี่มาหลังหลงตัวบุ้งหลงดาวของคุณเนี่ยเจ็บมีความเจ็บอะไรเดินดึกแบบนั้นเดี๋ยวฟ้าขอทำไมขอเดี๋ยวท่านมาขอเดี๋ยวฟ้าออกมาอย่างนี้เดี๋ยวที่ท่านเดือดฟ้าเดี๋ยวหลังเกี่ยวกุศลอย่างนี้มาเขาบอกที่ตัวที่ผมมาเมื่อนิ้วที่ที่ถึงเส้นใหญ่ไหนถึงกัดรูดูต้องไปอยู่นะต้องอยู่ขาที่ทำมีเส้นแรงแล้วคือทักหลักขอมาของอยู่เขาเดินไม่ต้องให้ของอยู่ก็ได้แต่ถ้าฟ้าอยู่รูดูข้างเงินก็ยังหมดปากก็ถึงขอให้น้องหลุดตู้จะได้เดี๋ยวมันจำยึดสุดใต้ซึ่งน้องน้องหลานก็มุ่งเลยวิ่งตาขวางสีน้ำหลงหัวหัวกระดิ่งที่ว่าจะถ่ายต้องไปร้านอยู่ก็เลยถ่ายที่ใหญ่ไอ้ตู้ใหญ่ตู้ดำใหญ่ตู้ซ้ายตู้อะไรกันตู้นี้ก็เป็นน้องก็เป็นหัวที่ถ่ายสุดตั้งขึ้นแล้วcố gắng tôi đã nói chưa biết được đi nữa thì vậy đó cứ như vậy nó không thể đi tới chưa biết không mặc dù được thì vậy còn nữa còn tất cả những người thân khi bắt đầu các con tôi cứ giờ cái con tôi rồi thế này phải chút nhiều mà cứ những người đã mất đi những con còn chút được tại sao tại vì những con có cái trí tuệ khác trí tuệ không còn không có thời gian cho nên cha mẹ mình mất 5 năm, 10 năm mình vẫn thấy là được ông bà sinh ra ông vật gì, ở đâu, ở nhà nào, con nhà ai, biết hết. Thì mình biết được, ví dụ bây giờ thầy biết ông thân thầy chết sinh ra ở cái nơi xứ nào đó thì biết được. Thầy đi đến đó thì đổi thân thầy, chứ sao là bỏ ông. Mặc dù là còn một đứa trẻ, còn một chàng thanh niên đi, thầy cũng đến đó thầy. Vì cái nhân quả của thầy với ông thân thầy nó có cái tình nha, cho nên thầy đến đó thì cái cậu thanh niên đó hay đứa bé đó nó hiểu mình thầy, cái tình cảm nó còn cái nhân quả, cho nên thầy đến đó thì biết vậy thầy ngài tiếp nhận liền cái quyền bỏ được. Cũng như mấy con cũng phải có nhân quả với thầy chứ không phải không có người ta là thầy nữa. Nên vì gặp pháp thì khó mà có nhiều chứ không có nhiều thầy cứ mặc rồi thầy ráng cho nó tu để mình thành công, tu đến khi mình còn sống mình biết cái chỗ khi bỏ thân này thì biết từ luôn rồi, không còn phải già phải biết làm không còn phải thân, bởi vì tái sanh là sự tương ưng, con còn tham sân si còn vẫn là chuyện thì tương ưng với người tham sân si không sanh là con mà. Còn con không tham sân si là tách họ tách được. Cái tham sân si hút với nhau, 他看不见，他看不见，他看不见，他看不
见，他看不
见，他看不见，他
看不见，他
看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，他看不见，ghé tôi quá ăn tôi nhớ một quên nó mãi chỉ tưởng tượng à, phải vậy bởi vì nó đâu có cái linh hồn đâu mà quên là nhớ cái từ trường xuống ơn đi thanh đi con dẫn thì nó phóng ra cái từ trường đó. Thì nói như gì bây giờ những hình ảnh mình đang ngồi đây thì là cái từ trường phóng ra đó. Cho nên ví dụ như mình đi rồi ở đây cũng ai thấy đó. Nhưng mà cái người có mắt ông mình thấy à sáu người đang ngồi nó chỉ năm người đang họ thấy là ở nhà khoa học chế được cái máy ảnh một cái xe hơi đậu trước cái cạnh cái nhà bây giờ cái mắt hai tháng mà chụp lấy thì mình nó được thì rõ ràng khoa học nó đã tiến bộ chứ đâu phải không tiến bộ tiến bộ nó chụp được cái hình ảnh còn lưu lại ở cái chỗ đó thì rõ ràng là mấy con còn phóng ra từ trường chứ làm sao không phóng mắt cho nên tại sao mà ông Phật chết mắt rồi người ta thấy được ông Phật ở bên Ấn Độ nhưng mà khi mà hình ảnh của ông ở bên Ấn Độ nó không có nghĩa là ở trên cái đất nước đó mà nó khắp ở trên thế giới từ trường mà chứ đâu phải là cái hình ảnh như cái thân của mình nó ngộ chỗ nào nó ở trên đó đâu thôi cho nên tại sao lại ở Việt Nam mà thầy thấy được hình ảnh của ông Phật chứ đâu phải thầy qua bên đó hỏi đi bán ở đây mà thầy thấy được à.
Sao thì mấy con thấy tu như vậy vậy?
Cho nên ráng tu nó không chờ có gì bỏ đi. Nếu mà nó vô thường đến lắm chưa chắc đã là nó không nó không giữ lại cái con không giữ một cơ người ngặt nghèo thì nó có đi cho nên còn mạnh khỏe còn sức khỏe khỏe nghe lời thầy cứ là đã có gì toàn khổ đau. Vừa mấy con còn mấy con trẻ, cái con lập gia đình mấy con thương cái cõi đó, chưa chắc đã là không rồi. Một mình mấy con nổi cũng như một mình không mình còn thấy khổ. Muốn ngồi có một người thứ hai, từ người thứ hai được sinh con ra nữa là người thứ ba, toàn là thứ khổ. Tại sao mình nối tiếp cái dòng khổ cái gì? Tình duyên này thì nó thật sự khổ lắm. Cho nên một người tôi mà cái nhìn của đời sợ quá, thấy khổ quá. Cho nên khép chặt, buông xuống hết. Khép chặt, xuống thành cái thấp. Hoặc là ở rừng núi một mình, bóng, ôm chặt quá. Tâm bất động, tâm thả, tâm thả, tâm thả. Rồi yên lặng bị nhìn tâm bất động. Khi có một niệm khởi lên, có ý ra là tâm bất động, tâm thả, tâm thả, tâm thả. Thì nó trở về trạng thái cứ như vậy ngày này qua ngày khác cuối cùng thì bắt đầu đó, đó thì gia hạn nữa tu trước bốn quay đi cho nên có ở gần thì chừng khoảng 15 phút rồi thầy ngồi 15 phút rồi thầy nằm 15 phút thầy đi 15 phút tốn 4 phút dẫn tu 15 phút nhiếp tâm hoàn toàn trong thế rồi sau khi thầy kiểm tra thì được con chúng ta làm tuy cái thời gian hiện giờ nó mười năm thôi nhưng mà làm được rồi rồi sẽ tăng lên được đó là cơ bản không hù cuộc đời tôi này còn cái con còn trẻ nó đang sáng tôi vừa đã thêm hơi rộng gian tôi để cứu mình cho con ngày tới chạy đuôi cuối cùng rồi mới được việc thì thấy không sao các con giờ cũng lớn tuổi rồi mấy con án rồi tập thầy là may mắn lắm có cái gì thì giúp đỡ còn không thì ai giúp đỡ con biết cái đường đi chỗ nào nữa
thưa thầy bác con nó chạy tùm lum hết thầy nói lấy cái dí dí có mà nếu mà con lấy cái để con dí con sẽ đem phùi hết để con nó tập hôm nay thì con bắt đầu với thầy thì con chỉ đọc sách thầy mà thì con chỉ có hành nếu hôm nay về thì con hành nó thì con đi thăm hành nghiệm á nghiệm sau đó thì con đắc ý giống như thầy dạy thì giờ con trình thầy có đúng không? Thầy ta đã được giữ cho con, nếu con về con tiếp tục.
Con tu tập thì đúng, nhưng mà đi nó còn chậm chút xíu, chậm lại chút nữa, hơi nhẹ. Để con tắt ý, vừa tắt ý vừa đi, tắt ý trước, rồi rút, là nó chậm chút rồi. Có gì là thì sửa lại hết. Tu pháp tinh thần mục đích của nó phá loạn tưởng, chứ không cần. Khi nào mình thấy mình ngồi lại, niệm này chưa hết tới niệm khác phóng ra liền kịp thời, ngồi đó không có tắt ý, tâm có chậm được đâu. Thì ngày tiên thì nó có phương pháp thôi. Rồi bắt đầu đó mà khi môn tập thiền niên nó không còn có nữa, thì bắt đầu mình ngồi lại mình giữ tâm bất động, thì tâm bất động nó sẽ không nghỉ, nó tâm tịnh nó đi nhau, nó không biết nào.
Ngày hôm qua ra việc một trong năm thời gian đó thì thích có dụng những em
già nó có thực hiện cái pháp tâm niệm. Pháp tâm niệm nó giúp cho con biết gì vậy, chứ còn nó loạn tưởng. Bây giờ mình không có tu, mình ngồi lại điện này biết mình cứ tắt lê địa nhiều lắm, nó tu trào. Cho nên mình tu pháp tình niệm cái bắt đầu tư ráng tập pháp tình niệm cho nó nhuần nhuyễn. Nó nhuần nhuyễn là cái tâm mình thanh tịnh. Thầy pháp nó hay, cái pháp mà con ngồi con tác ý tâm bất động thanh phản an lạc vô sự, nó cũng là pháp tình niệm, chứ không phải là pháp khác. Nhưng mà trong pháp tình niệm nó có 10 cái giai đoạn tu. Cho nên cái đi kinh hành kết hợp với cái hành vi hơi thở, tức là thân hành nội thân hành ngoại, kết hợp là để cho mình phá ra một cảnh, phá cái đường niệm. Thành ra ôm pháp tình niệm tu trên đường niệm rồi bắt đầu nó thức mấy con thức ngồi lại nó tu nhất tâm bắt đầu tâm tạm thì nó dễ dàng. Đi tu ráng hay không tu thôi, mà tu rồi thì bỏ xuống hết, tu tuyệt sáng rồi. Còn chưa tu á thì tập sẵn tâm làm nhân quả, nghĩa là chuyện gì xảy ra thấy đây là nhân quả, vui vẻ chấp nhận đừng buồn. Vì cuộc sống của mình sống nhân quả, cho nên chuyện này chuyện kia xảy ra thì là do cá nhân từ trước hoặc gì hết, mình do nó mình chưa tu thì mình sống nhân quả thì không được an. Còn sau khi biết con tu rồi thì dẹp hết tất cả cái gì cũng bỏ quyết đi con đường này tới mình tới chỗ thì ôm phát tình hình niệm pháp trước.
Thưa thầy, con có một cái câu hỏi mình nhờ thầy giảng thì con sẽ là một người, nếu mình so sánh một người họ tu là ngũ giới luật viên minh đàng hoàng không họ bỏ nhỏ, và một người khác thì họ quán xét về nhân quả hoàn toàn, họ sống được trong nhân quả, họ mỗi hành động của họ đều rõ để biết là nhân quả. Thì như vậy cái sống giữa hai người đó thì thầy giảng dùng cho tụi con hiểu rõ cái đó. Người đó
một cái người mà sống đúng giới luật như thế nhất, tức là sống dưới luật. Mà sống dưới luật tức là sống thuận pháp đó mà. Họ không sống thuận pháp. Còn cái người mà dùng cái tư duy của mình suy nghĩ để cho mình sống trong nhân quả thì không lẽ cái người đó họ sống trong nhân quả, họ sống ác cũng ác pháp, nhân ác, họ đã sống trong tiền pháp. Như vậy là cái người giữ giới và cái người dùng cái tri kiến suy nghĩ để mà sống trong thiện pháp đó, thì hai người nghĩ giống nhau. Toàn bộ giới luật của Phật toàn là thiện pháp, mà nó có cái căn bản từ thấp đến cao, từ vô đến tế, từ những cái to đến cái nhỏ đó, đầy đủ. Đó là cái giới luật của Phật, nó căn cứ vào đó để cho dạy mà mình biết đó. Chỉ người mà giữ giới nguyên thủy thì họ cũng sống trong thiện pháp trọn vẹn. Còn cái người tư duy sống trong nhân quả, tất cả những cái điều ác họ không làm, họ làm điều thiện. Người này tu tứ chánh cần, tứ chánh cần là cái người mà sống trong nhân quả. À còn so sánh thì người này là giới luật không phạm, họ sống trong tứ chánh cần là không phạm giới luật. Mà họ không kê ra giới luật, họ sống là tu phải sống trong sát ranh, nhưng mà họ không bao giờ sát ranh, họ không bao giờ ăn thịt chúng sinh. Có phải vì sống trong nhân quả mà họ đã sống trong nhân ác không? Thành ra giới luật họ không biết, họ cần biết mà họ sống trong thiện pháp. Thì hai người này giống nhau, có người kia lấy giới luật ra giới dạy không có sát sanh, không ăn thịt chúng sinh thì họ không làm, thì cũng thiện pháp cũng giống nhau.
Nhưng có một cái điều con thắc mắc nữa là thưa thầy, trong đạo Phật đó, thầy dạy là không có Bồ Tát. Nhưng mà khi mà bỏ chay á thì người ta cũng niệm cái cơ trời Bồ Tát luôn. Hương dân cái Bồ Tát chứ là bỏ con trai Bồ Tát như vậy là sao?
Sai con, cái đó chỉ còn đại thừa quen. Cái đó anh gọi đại thừa mình niệm, niệm cái câu.
Mới quá mình chắc mình làm lại, mình sửa lại.
Tức là phải sửa lại thôi. Yeah. Cái này nó cũng lạ nữa, đại thừa mình biết.
Yeah.
Thì đó là ảnh hưởng đại thừa. Cái gì đạo Phật nó không có tụng niệm con.
Nhưng ví dụ mà nói Bồ Tát đó, thì thầy giảng trải cái hiện tượng mà Bồ Tát quản biết tôi không hiểu.
Thật sự ra thì Bồ Tát cũng biết mà. Một vị hòa thượng sống trong một cái giai đoạn làm kiến trị. Lấy Phật giáo để làm kiến trị diệt cái chế độ của ngôi Việt. Thì nói là tại vì mình gọi là Bồ Tát, chứ thật không có Bồ Tát gì đâu. Nên thiêu để mà chấm dứt một cái chế độ. Có gì cái chuyện đó cũng biết mấy hòa thượng thôi. Chuyện chính trị. Cái Bồ Tát thì Bồ Tát thật sự ra có nghĩa là Bồ Tát là cái người tu chưa chứng, nhưng đem cái pháp của Phật, đem cái gương hạnh của mình cho dạy cho người tu chứng theo ý của đại thừa nó vậy. Chứ trong Phật giáo thì ai tu chứng thì đi dạy, chứ ai chưa tu chứng có thì có ra dạy ai dạy thằng bảy thằng bảy cái người ta hết. Cho nên Phật giáo thì ông Phật không cấm, ông cho tu chứng mới đi dạy, mà tu chưa chứng thì không được dạy ai. Ra đó là kiếm giải nó bị bạo, nó người ta tu người ta điên đó. Cái tôi sao đang mất thì giờ
vậy thưa thầy, khi con về cái cứu xứ của con á, thì những người bạn xung quanh con cũng sơ cơ giống con, chưa có biết phát tâm hành niệm, con có thể diễn tả là chỉ họ lại giống như họ
được. Nhưng mà con nói như thế này được, con nói như thế này được. Tôi sẽ được thầy dạy, thầy dạy tôi học cái pháp đó. Bây giờ tôi đang tu pháp đó, chỉ em không biết, tôi sẽ tập, tôi tu như vậy, tôi nói như vậy, chứ không phải là tôi dạy cái gì được đâu. Thấy không con, bây giờ đây là tôi lập trở lại những cái gì mà thầy đã dạy, tôi được thầy dạy để giúp cho chị em chưa có dịp đi gặp thầy, biết cách để khắc phục được cái hôn hàm, khắc phục được cái lợn của mình. Thì nó là tốt, nhưng mà mình đừng nói của mình thôi.
Thưa thầy, ngày xưa lúc mà con còn là đệ tử ở đây những thời đó, thì thầy có giảng một cái bài mà thầy nói là khi mà nhất nhân chính đất đó, thì khổ vì tâm. Mà con không biết cái đó nó có thật hay không, thì là
cái đó không phải là thăng lên đấy đâu. Mà nó còn cái tùy duyên của những người có nghiệp nặng nhẹ. Cái người tu chứng đó, thì người ta sẽ dẫn người ta bị cái chùm nhân quả của người ta. Người ta sẽ đến đó người ta dẫn dắt cho những người đó tu đúng pháp. Nhưng mà còn cái chỗ tu hay không tu, cái quyền của cái người thân đó. Căn hành bây giờ thân của thầy mất rồi, mà chết ông sanh ở nơi nào đó, khi thầy tu chứng thầy sẽ dùng cái trí tâm linh của mình thì quan sát, thì biết ở trong này là cái người đó ở đó như vậy. Thầy muốn đến đó độ, thầy giúp, thầy nhắc nhở là cho cái người đó tu tập, tức là một thân thầy đó. Rồi cái duyên mà nó không đủ á, thì thầy không tới luôn nữa, thì thân thầy không biết có tu được hay không. Ví dụ còn nó đủ thì thầy phải tìm cách thầy tới luôn nhiều lần để hướng dẫn cho tới năm trước. Thì bắt đầu bây giờ những cái người mà hiện tại được, có những người mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình nhiều lắm không? Nếu không phải có cha mẹ trong một đời mình sinh ra được kiếp này, có một mình thấy có cha mẹ mình có kiếp này thôi, còn nhiều kiếp nữa. Bây giờ thầy sinh ra lòng con kiến, ít ra có một con kiến mẹ, con kiến cha, không có thầy chứ đâu mà chứ không có một con kiến, không hiểu không? Mà vì vậy cho nên vì vậy mà trong một cái kiếp chút sanh thầy cũng có cha mẹ rồi. Cho nên thầy cũng phải độ những kiến khác đó chứ, chứ đâu phải độ có ông thân thầy thân đâu. Cho nên vì vậy đó, cửu quyền thân tức là cả cái dòng họ của những người đó đều có nhân quả, nhưng mà đâu phải độ hết nào. Nghĩ tưởng mình đâu phải nhất nhân thành đạo cửu quyền thân, một người tu thành đạo mới được cái điều đó. Dễ cái tâm tham suy họ chịu tu cả là sao tham. Nếu mình dạy họ nhiều khi cái duyên nó không đủ, cái nghiệp họ nặng quá đó, xả không hết. Cũng như bây giờ mấy con có duyên thầy thầy nói, mấy con xả hết, mấy con chịu cái duyên thầy làm sao vậy? Cái còn bây giờ nếu mà có đôi mắt tâm linh nhìn lại thì mấy con là những người thân của thầy như thế nào, mấy con biết không? Bây giờ thầy không nói cái gì nữa ra, bởi vì thầy thấy, thầy nói ra mà mấy con không thấy thì như thầy nói láo. Không ai không cho nên thầy nói cái sự thật đó, nó có duyên của đời trước như thế nào chứ đâu phải đi không đó. Cho nên bây giờ mà thầy dạy mấy con chưa chắc đã là mấy con đã làm nghiêm chỉnh đâu, nó còn trợ tới trợ lui. Mà bằng chứng mấy con thấy một người ở đâu thế nào, mà tại sao tập trung đây, nó là cả cái duyên của cái đời trước nhân quả mình. Nó có cái duyên của nhân quả của thân nhân chứ đâu phải là cái người xa lạ được. Mình phải thấy cái nhân quả thôi.
Con xin hỏi là con thì cũng học đại thừa, nhưng con đọc sách này thì có nói là cái sách đấy để mình thấy thời gian thì con xin hỏi tại sao con bắt đầu con chia sang pháp của thầy thì con lại bị rất là mệt mỏi và hôn trầm, thì con cảm thấy rất là khó, tức là lúc khi bước đầu và mặc dù con thì rất là ham muốn ha. Vâng, thì con xin hỏi đó là do cái duyên gì, là tại sao con đọc sách của các thầy để vừa thì lại rất dễ hiểu và thích.
Vâng, nó cũng có tùy duyên, ví dụ như gieo dưới duyên kinh sách thầy vừa con đọc thấy rất thích. À, mà con không có gieo duyên với kinh sách của thầy, tức là cái ý của thầy ấy, con nhìn thấy là không thích. Cho nên có người đọc mấy trang thôi chắc là không được, còn có người đọc tới có gieo duyên đó rồi, đọc tới nó thấy nó hoàn toàn là như mình dẫn đạo xuống đó, tất cả những cái này mà thầy viết thật sự nó hợp với mình quá. Còn bây giờ con đọc kinh sách thầy muốn tu làm sao cần tùy duyên, lãng tưởng nó đổ nhiều, đó là nghiệp đổ đang cản đường con, cản đường con không cho con đi vào cái đường tu để giải thoát con. Nghiệp của con đời trước nó gieo, mặc dù cũng có gieo với cái duyên với chánh pháp của chủ thầy rồi, anh hiểu không? Nhưng bây giờ đọc cái nghiệp nó chặn đường con liền, cái nghiệp nó cứ con cần thì nhiên loạn tưởng đủ thứ đó. Để làm sao từ hồi mình không hiểu mà mình hiểu được thì sao lại cứ cảm thấy con cần tìm nhiên loạn tưởng nhiều vậy? Cho nên vì vậy mà con phải nỗ lực, đây là chánh pháp rồi, cho nên cái nghiệp này đổ ra để dẹp con sạch từng chính đạt cái gì. Cho nên nỗ lực tu thời gian sao vậy đó, ôm pháp thân thành niệm, thầy dạy pháp thân niệm là pháp này. Bây giờ mình ngồi đầu mình ra đây tao biết rồi, ôm tao đi suốt đêm cho mình chết, suốt đêm đó mình dập đầu.
Con đọc sách trong đầu người thế kính, mình không thể nói, nếu mình chưa đủ mình không nên tập thân nhiều, nên con thể biết tập làm quen giống như thì hôm bữa này con cũng không con biết là thầy hành, con không biết là con được gặp thầy, con cũng xin là thầy con biết đi tập tâm thì con sắp chạy thầy cho con sắp tu và thầy cũng không biết cái đường lối của con sắp tới, con cũng con thì có cái tâm xuất ra thôi, con không dám chắn được, con không biết là con có đi được không, thì thầy cho con cái đường hướng này con cũng cố gắng để con vượt qua như thế nào thì con cũng tìm theo thầy này thầy pháp
để con để thầy giải. Thầy nói chỗ này tôi biết trong sách thầy thường nhắc á, pháp thân hành niệm mà mấy con đọc trong sách thì khoan tu đã, chứ mấy con tu á anh tưởng thì cũng nhiếp cái tâm, cái ý thức của mình đi mình tu cái pháp thân hành niệm á là mình nhiếp ở trong cái thân hành của mình rồi, cho nên cái ý thức của mình nó không có hoạt động nữa, nó coi như nó hoàn toàn nó không có vọng tưởng nữa, các bạn hiểu không? Mà nó không vọng tưởng thì tưởng nó phải hoạt động được không? À, bắt đầu nó còn thấy nó có cái lực để đẩy mình, hô dở chân lên nó đẩy lên, mình bị đưa tới đẩy đó, nó bắt đầu nó còn chưa có biết cách, chưa gặp thầy, ngon quá. Nó cái là nó hiện ra những cái tướng tưởng khác nữa chứ không phải là mỗi của nó đâu, phải có cái lực tưởng nó đâu, còn cái nhiều cái thứ tưởng nó 18 cái lại tưởng chứ đâu phải một cái thứ tưởng. Mà cái tưởng lực này nó hiện ra thì nó sẽ có cái pháp tưởng, có cái sắc tưởng, có cái tinh tưởng, có cái hương tưởng nó thực hiện ra. Cho nên vì vậy thầy bảo khi ở trong sách thầy giảng con đừng có tu, nó thân hành niệm, để chờ khi nào thì giải cái này không khéo con tu cũng biết con bị rồi. Lúc bây giờ có ai đứng gần mình không? Con thấy khóa quá thì cái đó là quý. Còn bây giờ còn trong cái vấn đề mà xuất gia mà vấn đề mà muốn tu đó là bây giờ con lớn rồi, con có quyền, quyền muốn tu thì không ai cản con được. Pháp luật nhà nước người ta tự do tín ngưỡng, cái người đó có quyền xuất gia. Mà con trên 20 tuổi rồi thì cha mẹ không có quyền cấm con cái vấn đề này. Bởi vì con 20 tuổi con có quyền định đạt, mà xuất gia là định đạt một đời tu đúng không? Chứ không phải xuất gia mà tu thì có hàm rước núi thầy mặc cái chiếc áo gì chứ, có tu hàm thứ gì sống như đời. Còn mấy con mà xuất gia rồi coi như là cuộc đời của mấy con phải chứng đạo đó. Cho nên Trang với bà Thạnh, giáo Trang với bà Thạnh ở đây đó, thầy chưa có cho xuất gia, chứ thầy xuất gia thì cho xuất gia là phải tu tới nơi tới chốn, những đệ tử của thầy phải tu giữ trời. Còn quý thầy họ xuất gia ai nữa, rồi đến đây thì giải pháp tu thôi, cứ nên trời giúp giải. Chứ còn con mà xuất gia với thầy là người đệ tử mà thầy chấp nhận là xuất gia rồi, phải tu tới nơi tới chốn chứ không phải giữ được nghiêm chỉnh đàng hoàng. Quay đi tế mạng thì tôi dạy rồi đàng hoàng, chứ không phải là nó xuất gia để rồi muốn đi dập đi ngang được. Con xuất gia rồi con vô quán con ngồi cô cũng có được, không cho ngồi trong quán hà là con đi đến đó nhờ người cư sĩ là đến đó rồi đến cái quán đó, con mua cơm rồi con đi ra gốc cây đó con ngồi con ăn, chứ không được ngồi trong quán ăn như người khác. Những cái hành cũng như thầy đi ra Hà Nội, đi trên xe ra Hà Nội nhỉ, mà tới cái giờ ăn á thì về chúng tâm là đi vô trong tiệm cơm, với mặt hàng là đi vô tiệm cơm mua rồi mới đem ra mới đi lợi cái gốc cây, mới lợi khu rừng nào đó mới bài là cái hàng của người tu người ta có ăn ở trong quán nhiều. Cho nên vì vậy mà những quan y tế hành đó được hướng dẫn, được dạy. Ví dụ như trước khi mà các con mà xuất gia rồi thì mình sẽ dạy các con ăn uống nữa. Mình là người tu sĩ mình ăn như thế nào? Thường thường lúc đâu có ăn một bài ra đồ ăn đồ uống tùm lum gì đó, mà chỉ có cái bát người ta đi xin người ta bỏ vào trong bát, đem cái bát đó về chỉ có cái bát thôi, rồi bóc Đức Phật ngày xưa người Ấn Độ bóc ăn sạch rồi trong bát nó rồi cái gì của bát không ra. Thì mấy con cũng vậy, bây giờ người ta dọn một mâm như thế này ai đó ăn làm đầu tiên mấy con đến mấy con lấy những cái món ăn cơm mấy con bỏ trong bát không ra. Rồi từ đó ngồi về sau không bắt tôi lên hoài một miếng nào hết. Chứ một lát con gấp thêm miếng, lát con gấp thêm miếng là hai hạnh rồi. Không nghĩ chưa? Cái hạnh tu mà vậy mới là người tu, tạo từ cái hạnh đó để cho mình sống duy nhất, không có được thêm bớt. Dù muốn ăn cái gì ngon cũng không bớt thêm được. Đó là lập những hạnh. Vậy mới tu, vậy thoát chứ còn không khéo đâu. Nó bị nhiễm thôi, nhiễm thôi từ cái hạnh.
Thầy là con thầy bảo là cái đường xây lên ra đây thì mình sinh con thì mình sẽ thấy nguyên nhân thái độ thì sẽ phải sinh thế, phải có sư cô giảng là cái người này có tâm xuất ra, sư cô giảng con phải trả nhân quả thế vợ sinh con chẳng muốn xuất ra được thì con xin hỏi thầy đấy là một gì đối với sao
sai không, mình có thể ngăn chặn cái ác pháp. Mình biết đây là sanh con, số con cái ra đời khổ, tại sao biết khổ, tại sanh nó ra. Nhân quả thì nó thay đổi, nó chuyển biến, chúng ta là nhân quả chết liệu, phải trả cái quả đó đâu, không có thay đổi liền. Mình đang hiểu rồi mình thay đổi, chuyển biến nhân quả, thay đổi nhân quả, không được để cho nhân quả. Thay vì bây giờ mình có cái duyên với cô đó, có ai không? Trong kiếp này mình sinh đó, mình sẽ gặp cô đó, đó là cái nhân quả rồi. Nhưng tôi chấm dứt cái nhân quả này để không sinh ra một số người, và tôi với cô không sống nhau nữa thì phải khổ. Còn giờ sống nữa thì tức là còn tức là đạo Phật gì hay chúng ta tức chịu thay đổi như một có phương pháp mà.
Thế thôi là con cũng còn muốn ra, nhưng mà con thì còn riêng vướng mắc về vấn đề tài chính thì con xin hỏi thì con không phải là con cũng như con không phải là vội vàng thì con chỉ muốn hỏi là cái vấn đề tài chính này có thể cho con cũng không hẳn là phải lấy đâu. Nhưng con hỏi thầy là mình nên trả hết rồi mình đi, hay là nếu mà một khi mà mình đủ tiền rồi mình quyết định thì mình trả.
À, cái nhân quả này người ta cho con xin cái số tài khoản này đó, cái tiền bạc đó cho làm gì từ thiện giúp đỡ người nghèo bất hạnh, còn thì là tốt rồi, đừng khen đi vô tu được, bỏ hết, không cần tiền bạc gì hết, còn vô đây tu để mình xin ăn, cũng như Đức Phật làm vua mà con biết không, mà bỏ hết nhà vàng đi xuống tòa bồ đề đó mà để đi xin ăn thôi, con thấy có đem tiền bạc gì theo đâu. Cho nên tất cả những cái này tháng mà con có cái phước đó, con đem làm từ thiện giúp cho người bất hạnh, con giúp cho trẻ mồ côi, mà điều kiện đó là tốt nhất, đừng có cất giữ đồng nào hết.
Không, cái con muốn hỏi là con phải làm để trả nợ cái này này.
À, làm, còn con làm để trả nợ, bây giờ có nợ phải làm trả thôi. Phải làm trả, chứ mình có nợ được, có nợ thì tu được.
Không, con không phải là có nợ, người này có thể cho con, chứ không, không hẳn mà đòi. Thì con nghĩ con muốn hỏi là mình con không phải là cố gắng rất cao, với con muốn hỏi mình vào mình chưa vào xuất gia ấy, thì mình chưa có, một là mình chọn con đường xuất gia, mình giữ giới để mình trả đấy cái nợ này, hay là mình phải làm để trả bên ngoài hết xong rồi mình đi vào xuất gia.
Không, nói chung là xuất gia là phải sắp xếp cho cái hoàn cảnh của mình ổn, chứ bị cha mẹ không đồng ý thì mình phải giải quyết tư tưởng của cha mẹ ở xuất gia, nó là như vậy nên cha mẹ đồng ý đó mình mới xuất gia, chứ chưa đồng ý. Tức là đạo Phật nó có cái đạo đức sống không làm khổ mình của người, mà con xuất gia chỉ không làm khổ con mà làm khổ cha mẹ thì không được. Cho nên mọi điều phải giải quyết hết, không có để mà mình muốn mà như cái tôn giáo khác mình muốn mình làm theo, nhưng mà cái quyền xuất gia thầy nói là cái quyền của con chứ không còn ai, nhưng mà mình đừng làm cho người khác khổ. Cái khó là cái quyền có rồi, nhưng mà có cái điều kiện là không làm người khác khổ. Và đây cái này là cái giải quyết. Bây giờ cha mẹ mình không hiểu đạo Phật thì con thì thương, sợ như tu nó khổ cái này cái khác, cho nên vì vậy mà không cho. Mình nói cha mẹ là bây giờ ví dụ như lấy cái cớ như thế này, bây giờ ba mẹ đau, con đau thế cũng không được, hoặc con đau ba mẹ thương con mà ba mẹ cũng không đau thế cho con được, cho nên đi tu là mục đích để làm chủ được cái đau khổ này. Rồi cuộc đời mà khi sắp sửa chết thì muốn sống thêm một phút nó cũng không cho nên con đi tu để làm chủ được cái sự sắp chết. Mình muốn chết thì nào chết, muốn sống thì nào sống, chứ nó không có quyền cướp đạt cái mạng của con, cho nên con mới đi tu. Cha mẹ nghe nói vậy thôi, mày cứ đi tu đi chứ tao có làm sao mà làm cái chuyện này cho mày được hả? Cho nên nó sẽ yên tâm, và đồng thời cha mẹ chấp nhận rồi thì mấy con yên tâm, con là của người. Rồi kế đó, từ đó con bạn bè hoặc tất cả những cái chuyện gì con làm ăn đều phải sắp xếp cho ổn. Chứ bây giờ đi mà công ty xí nghiệp là chuyện gì con làm để lối đó mà bỏ đi thì được, phải sắp xếp cho ổn hết, con giao hết cho người này làm gì hết xong rồi đi. Đó là trách nhiệm của cái bổn phận của người thế gian, mà chưa làm xong thì làm sao tu được.
Chúc con hỏi một cái vấn đề này là trong cái điểm thứ 10 là về sứ Phật cơ này, là có một câu hỏi là kính thưa cô Diệu Quan, con xin đọc lại câu hỏi của Minh Pháp. Kính thưa cô Diệu Quan, chúng con có những thắc mắc các vấn đề về sao, xin cô mở lòng từ mẫn mà chỉ dạy. Câu thứ nhất, khi chưa tỏ rõ chánh pháp, quá trình tu tập làm chủ cái ý như thế nào khi gặp nghịch cảnh đến. Và câu thứ hai, mỗi ngày cô làm gì trong suốt 24 giờ, thì đáp là khi chưa tỏ ngộ chánh pháp. Câu này có hai nghĩa: khi mình chưa hiểu biết pháp tu của Phật Nguyên Thủy, khi mình chưa ngộ được Phật tánh, thấy tánh của Thiền Tông. Như vậy là có hai cái chánh pháp thôi.
Đó là muốn giải thích về cái nghĩa của nó không phải là có hai pháp đâu, nó một pháp. Nhưng mà vì cái người hỏi này họ là cái người thiền tông, câu hỏi đó có cái người nào đó mà đã ảnh hưởng thiền tâm mà mình không muốn bác sạch cái thiền tâm thì phải trả lời như vậy. Con vô nó phải biết tùy thuận, chứ không kéo thì mình bị định giả.
Đây, khi đọc tới đây á, nhiều người hồi lúc tụi con mà chưa có được giảng á, thì khi đọc tới đây là tụi con cũng lòng mà tụi con nói là như vậy là có hai chánh,
có hai pháp.
Dạ, có hai cái chánh pháp. Mà rất là
trong này rất, trong khi mà trả lời nó rất khó, là tại vì hòa thượng đang đi theo thiền tông ấy, mà mình đưa ra cái giáo pháp nguyên thủy hoàn toàn nó chọi lại tiền tâm hết, vì tiền tâm nó thuộc về tư tưởng của tương quan chứ không phải của Phật. Mà nếu mà đối kháng với thiền tâm thẳng thì bác sẵn thì coi như mình đối kháng với loài nó, nó rất khó. Cho nên nó nói như vậy mình phải hiểu là trong cái giai đoạn đó viết cái tập sách đó là phải nói như vậy chứ không thể nào, tức là mình viết tùy thuận, nhẫn nhục tùy thuận để chờ cái cơ duyên. Cái cơ duyên đó nó bắt đầu nó nhiều người họ đi tìm về nguyên thủy thì bắt đầu họ mới nói thẳng nói thật. Chứ còn lúc bây giờ đã bao nhiêu người đã đưa theo thiền tâm mà mình nói thẳng thật họ không bao giờ nghe mình được, khó lắm. Ai cũng cái tư tưởng kiến chắc cái chỗ đó rồi, mà cái hậu thuẫn của mình khi dựng lại chánh pháp của Phật nguyên thủy chưa có ai, thì chưa có ai, tức là chưa đủ người ta xu hướng lắm, chỗ nào đông người ta theo mà chỗ nào ít người ta bỏ, mặc dù đúng họ cũng không tin đâu. Cho nên phải hiểu, còn người viết sách tâm lý lắm, cho nên khi đọc đó thì mấy con thấy trong cái thời điểm đó phải nói vậy chứ không gì cả.
Sư ở đây có cho con được xin sám hối, là ngày xưa con đọc cái bộ Đường Về Sư Phật trước ngày đó là con có những cái điểm mà con nên là rồi con và những trong tâm con tự người có những cái ý mà nó không có nghĩ cái này, chắc có lẽ là nó
quay
chính vì vậy mà con sau khi con đọc hết rồi con đọc đi đọc lại thì con mới hiểu rõ cái ý này, thì hôm nay con còn càng rõ hơn nữa vậy, đây con xin sám hối này.
Đó được, thành hiệp những mấy con đang ở trong cái chấp của pháp khác thì đọc pháp này thì mấy con thấy nó bị liền đấy.
Sáng tiện nó hay đó chị, để cho gia đình họ đọc họ rõ của chúng con đi với thầy mà không có nợ thầy. Con xin đại diện tất cả mọi thành viên trong gia đình mà đến thân thành đại diện cho dòng họ con cái cho mẹ nhẹ nó là sư cô sức tự nhiên chúng con xin cảm ơn thầy.
À, mấy con cố gắng thời gian này thì mấy con làm giúp cái ô tô rồi đó mà cho yên ổn cho mọi người yên ổn, rồi sau này khi mà tu viết tâm con thì tin mấy con sẽ làm được những chuyện này đối với cái hòn đảo của con. Thì cứ lúc nào cũng chọn cái tuổi trẻ của con để làm cái ngọn đuốc đó, nối tiếp mãi mãi, đừng có để mất 2700 năm cho tới hồi thầy mới đọc cái ngọn tư chứng. Mà bây giờ để mất nữa thì thầy biết chừng nào có được, cho nên mấy con hãy gắng để gì là chánh pháp của Phật bằng con người thật chứ không phải bằng cái ngôn thuyết suông, bằng cái sách đâu. Nếu mà không có người tư chứng thì những sách giáo của thầy viết cũng như cuốn sách đại học thôi, có nghĩa những cuốn sách sống là cuốn sách của người tư chứng. Cho nên thầy tin ở tuổi trẻ mấy con có đủ sức khỏe, có đủ trí óc sáng suốt để nhận định được những phương pháp cách thức tu tập như thầy giải pháp cho mình hiểu. Khi thầy giải pháp dẫn tâm vào đạo thì mấy con sẽ hiểu như thế nào để dùng cái pháp đó để đối trị, để diệt cái gì ở trong tâm tâm của mình. Mấy con đã hiểu, nhưng mà hiện giờ thì mấy con vui vẻ làm tất cả những cái việc để giúp đỡ cho những người đang ngồi đó, làm tạo những cái công đức, tạo cái duyên phước, mình tu người ta tu là cố gắng. Cho nên thầy biết mấy con đến với thầy thì mấy con cũng cực khổ.
Không cực đâu, mà tụi con thấy tụi con rất là có phước, và tại vì gặp được pháp thầy, gặp được thầy nữa là tụi con rất là có phước, chứ không thực giống như ngày xưa mà những cái chuyên thân từ ngàn dặm xa xôi để tìm về Đức Phật được, còn khổ cực gặp như thế là dạng lần của con.
Con thấy là có rất nhiều cái ơn huệ của thầy, cái từ trường thì ban cho tụi con. À, làm giúp thầy trong cái vấn đề cũng chứ đúng lời Phật pháp bây giờ và ngày sau của thầy, thầy tụi con cái gì đó là cái sự cực mà là cái sự như thế cho tụi con.
Con nghĩ là thầy đồng nói mà con thấy là thầy đồng con đúng thật mà con được gặp thầy cũng phải không?
Nói chung là thầy chỉ lúc này thầy muốn thầy có cái thời gian để mình viết cái bộ sách nào đích là người thì cái bộ sách đạo đức thì dựa vào những cái năm giới của Phật mà thì soạn thảo cái bộ sách, để sau khi bộ sách nó được xong thì gửi cho bộ giáo dục để họ soạn là sách giáo khoa cho các em học từ tiểu học, trung học, đại học. Nó có cái đại cương của cái nền đạo đức, người ta mới dựa vào người ta viết ra cái bộ sách. Cho nên thầy muốn ẩn cư là sống một mình để cho mình có thể sẵn cái tiếp khách. Nhưng thầy thấy rất tội, có nhiều người cũng không đến gặp thầy để hỏi phương pháp, để nghi cái gì để hỏi. Nó không, cho nên thầy đâu có nở mà ẩn cư được. Cho nên thầy phải tiếp. Cho nên đâu có nói một cái chuyện mình ẩn cư rồi cái mình bỏ luôn mọi người. Một cái tâm tha thiết của mọi người, cái tâm thế. Người ta lặn lội từ xa, người ta tìm về, mình nói là làm nó. Cho nên đối với lòng từ bi thì phải là con người khô cứng, cứng nhắc, không phải vậy. Mà mình xét được cái sự mà xa xôi mà tìm đến mình. Mong chỉ nhìn thầy thôi là cũng thấy à ổn rồi, chứ chưa nói được nghe tiếng nói của thầy. Có phải không? Cho nên thầy biết thầy ban cái tình thương của thầy bằng cách gặp họ cũng đủ, chứ chưa nói cái gì khác. Còn bây giờ đến đây nghe thầy ẩn cư rồi thì bắt đầu không gặp thầy, nó có cái gì buồn bã đang làm cái làm sao đó. Nó không có cái gì mà hân hoan mà mỗi người mà có những sự buồn khổ như vậy thì thầy thấy thầy làm sao được. Thầy không phải là con người khô cằn cỗi cố chấp. Bây giờ ẩn cư phải vậy. Mà mình phải biết linh động để giảm bớt. Chẳng hạn bây giờ mấy con hỏi thầy rồi, mấy con muốn hỏi thầy nữa chứ đâu phải không? Hồi đó quên, bây giờ nhớ nữa. Thôi để quên gì đó thì ghi 5-10 điều một tháng hay sao hỏi là cứ để cứ càng hỏi hoài thì bây giờ thầy ẩn cư mà bây giờ hỏi gì vậy thầy? Có phải không? Có nghĩa là hạn chế sự câu hỏi của mấy con để mấy con ghi lại những câu hỏi đó cho nên đầy đủ. Bữa nay thì nó có cái này nó xảy ra thì nó nhớ được, nó ghi. Ngày mai nó có chuyện khác nó ghi vô. Như vậy đến lần hỏi thầy 5-10 câu hỏi, con hiểu không? Cái hỏi con là hỏi thì có chuyện nữa chạy hỏi nữa. Thì cho nên cái ẩn cư có mục đích như vậy chứ không phải là bỏ mấy con.
Thưa thầy, cái việc thắng trước mặt con thầy già cho cháu là liệu cô năng như vậy có ý nghĩa như thế nào để tụi con hướng dẫn cháu?
Một cái ánh chủ quan là ánh sáng đó. Tức là cái trí tuệ sáng suốt của nó, nó thông suốt, nó liễu là nó thông suốt. Cái pháp danh là để chỉ cho, để trợ giúp cho cái con người mang cái tên đó để nó thực hiện được cái trí tuệ. Cho nên thường thường thầy đặt pháp danh là thầy mong cho những người mà đệ tử của thầy đều là thông suốt.
Thầy muốn nói là cõi tưởng kỳ chứ không phải là cõi liễu kỳ,
hiểu không? Cái chữ liệu
của em
là con nói
là đây sinh kia,
chết ở đây sinh kia,
chết đây sinh kia con,
chết đây sinh kia,
nghĩa là hoàn toàn nó không có. Bởi vì nó tương ưng thôi. Khi mà con vừa tắt thở, con chưa tắt thở, con nằm đó, con thôi thốt, hoặc là con nằm đó, con chưa chết đâu. Nó chờ con tương ưng được với cái người nào nó có cái tâm giống như con vậy đó. Thì ở đây con tắt thở thì làm kia là trong người mẹ rồi. Rồi là chết đây sinh kia. Cho nên nó không phải là 49 ngày để mà cầu siêu cầu an, nó không phải. Cái từ trường tương ưng, cái từ trường như thế nào, con sân, con giận, con phiền não, con lo rầu, con thương, con nhớ, tất cả những cái đó nó đều cũng là từ trường. Đến khi mà con chết, những cái từ trường đó nó tương ưng với một cái người nào cũng giống như vậy đó. Thì con vừa tắt thở thì cái từ trường đó nó sẽ làm đứa con trong bụng mẹ của người khác, chứ nó có liên hồn con đi khác không? Không hiểu không? Cho nên nó tương ưng, nó đi sân bằng sự tương ưng với nó. Mà từ trường tương ưng, chứ không có liên hồn, không có một cái hình thức gì mà bị đầu thai. Nó tồn tại rồi đó, nó bắt đầu tương ứng, nó tái sanh. Nó tái sanh. Đó, bây giờ con vui vẻ thì nó phóng cái từ trường vui vẻ, con làm gì thiện nó phóng ra, con cầm con đem một bát hương cho một bà già đói, một người ăn mày, cái từ trường nó phóng ra hết. Con tức giận con la tiếng nó cũng phóng ra. À, con buồn rầu con lo lắng nó cũng phóng ra, nó để lưu lại trên không gian hết. Nhưng mà con còn sống thì nó nằm đó, không có nói đâu. Rồi bắt đầu bây giờ con hấp hối, con sắp chết chết. Thì những cái từ trường đó nó đi tìm cái tâm xá, nó tương đương cái chỗ nào, nó chưa thì con cứ nằm đó mà trên giường bệnh nó thì chết. Con thấy con số người nằm đó mà thì chết. Rồi phải trước thầy cầu cúng đồ tụng kinh mà cho chết. Nó thì chết rồi. Nhưng mà cái từ trường đó nó sẽ nó gặp được cái người đúng của những cái từ trường này rồi thì bắt đầu ở đây con hát thở. Cho nên gọi là chết đây sanh kia, chết tại chỗ này nó sanh chỗ khác rồi. Chứ nó không có, bởi vì nhân quả nó liên tục, nó không có thể có kẻ hở, nó không để cho con nghỉ ngơi đâu. Mang cái thân này là mang thân nhân quả, thì cái thân này là nhân quả, nó chết thì nó phải có thân nhân quả khác, nó chịu cái khổ của nó thế đó, nó thọ cái vui cái khổ của nó thế. Cho nên người ta mới chấm dứt tái sanh luân hồi, chứ để kiểu này tôi đâu có muốn cái chuyện đó đâu, mà nó cứ tái sanh như kiểu này nó khổ. Đã là mình biết khổ rồi mà mình muốn cho đừng có tái sanh, bởi vì con tái sanh làm ở được bụng mẹ người ta đã khổ nó chặt rồi, mà nó càng lớn lên thì nó lại chặt, nó chặt nó cửa quậy không có được, nó khổ không? Khổ, nó khổ còn hơn nữa rồi. Rồi sanh ra nó đi qua một cái cửa hẹp quá hẹp, nó đau đớn thì đâu phải. Con hiểu không? Đó là khổ. Từ khi mà tái sanh cho đến khi mà sinh ra thì các con thấy qua một cái chặng đường quá khổ của một con người. Tại mấy con mới nghĩ, chứ mấy con thấy mình lớn mình cũng nghĩ, chứ thật sự là mẹ khổ con khổ. Rồi sinh ra rồi mà được sống là mai nó mới chết đó. Nhiều đứa trẻ chết chứ đâu phải dễ. Đó rồi sống rồi nuôi khoảng thời gian để nuôi mà con chưa lớn con thì mẹ cực con cũng cực. Con có biết gì đâu, ăn uống nghĩa đá anh tội dơ bẩn đủ thứ hết, đi đâu có được, té mà lơ mơ cái thề đó mà lơ mơ trường ra té khóc không được, còn đi khổ ghê lắm, không biết gì hết. Cho đến khi mà lớn con chút biết rồi thì cái lớn con chút biết rồi thì có khổ của cái lớn con, cái nhỏ nó khổ theo cái nhỏ mà cái lớn nó khổ theo cái lớn, rồi già khổ theo cái già con, kẻ khổ theo cái như tụi con, mấy con khổ theo cái tuổi của mấy con, còn khổ của mấy ông già như thầy, mấy ông già khổ theo cái của mấy ông già. Trời đất ơi, bây giờ nó đi hết, nó làm nó để cho mình ngồi của mình cô đơn, không ai nói chuyện, hết buồn bã. Mấy ông già bà già cũng khổ lắm chứ đâu. Các ông thấy chưa? Cho nên vì vậy nó có từng cái tuổi, từng cái thời gian của khổ theo cái nghiệp của nó. Đó là gọi là các nó vô thường nhân quả. Cho nên vì vậy mà chúng ta chấm dứt, luôn luôn chúng ta ở trong tâm bất động thì còn đâu nhân quả tác động. Duyên gì mà để cho nó tác động cho mình lúc vui lúc buồn lúc khổ. Cho nên không tác động được thì đức tức là giải thoát. Cho nên vì vậy mà thân này đau chúng ta. Chúng ta ở trong tâm bất động thanh thản hay là cái sự tất cả các tâm thọ này đi ra khỏi đâu. Mình cứ ở trong một tâm bất động tự nhiên nó ra khỏi. Bây giờ cái đầu nó đau, cứ đau tâm bất động thanh thản này, cái đầu đau này theo thở mà nó thì bắt đầu mình thấy nó thở ra, thì nó đau mình bảo theo thở mà nó. Một ngày con tập ý một trăm một vạn lần nữa rồi con nó đi ra đi rồi, cứ như vậy trì trí ôm cái pháp đó rồi bảo nó rồi theo hơi thở mà ra, thì rõ ràng là mình đang tâm bất động thì mình đang biết hơi thở ra vô gì thì nó theo hơi thở ra. Bởi vì cái nghiệp của mình nặng nó đâu phải một lần nó hết luôn.
Kính bạch thầy, cho con xin thầy dạy cho, trong bức tâm thơ của thầy có dạy là nếu các con biết sắp xếp việc trong gia đình và xã hội được an bài thì các con sẽ tiến đạo ở tại đó. Xin thầy dạy cho con hiểu rất rõ.
Bây giờ mục đích của mình á là mình sắp xếp để tu chứ gì, mà mình sắp xếp an bài hết rồi còn gì động mình nữa, thì hai đó thì tâm bất động thì nó vô chứ còn gì. Con sắp xếp chưa an bài mà con vô tu cũng đâu được. Có ai không mà con sắp xếp an bài rồi cái gì, thì bắt đầu bây giờ tôi ngồi tôi thấy tâm bất động thanh tạng là như sự, nhưng còn nội cái ý của con thôi thì hàng ngày con ôm pháp con dập nó nát chứ. Thì như vậy là con tu chính rồi, đây nó đâu có căn cơ. chứ còn để lát nhớ này lát nhớ kia là sao mà tu. Công chuyện kêu sắp xếp an bài đủ cái chuyện nó lâu còn tứ tư nữa.
Dạ kính bạch thầy, bây giờ trong trường hợp con á thì con sắp xếp á là giờ nào thì việc đó, nếu trường hợp qua giờ là gì rồi thôi, giờ tu tu rồi kết tu tu
thì cái đó là mới sơ cơ thôi con. Chứ dẹp hết không có giờ nào làm việc gì hết mà chỉ làm có việc tu thì mới chứ. Cái giờ này tôi phải quyết sân, giờ này tôi phải nấu cơm, giờ này tôi tu thì này tu chơi vậy thôi chứ không phải đâu. Tôi nó bỏ hết chuyện đời chỉ còn một việc tu thì mới tới.
Thầy cho con xin hỏi cái điều là mẹ của con sư cô Phước Tịnh á, khi năm chung á thì người tu ở bên tất cả tịnh độ niệm Phật á, mà bây giờ nếu mà như vậy thì khi mà người năm chung á thì bên tịnh độ người ta lo cái việc mà tống tán á, và thì người ta sẽ làm những cái thủ tục của bên đại thừa rồi. Thì ra trước đó thì tôi sẽ dạy cho tụi con cái tùy thuận như thế nào để tụi con biết.
Nói chung là các con cứ tùy thuận thôi. Bởi vì mình gieo cái duyên đó rồi thì dù sao đi nữa bà cũng phải tiếp tục, bởi vì tu tịnh độ mình niệm Phật chứ không phải mình xả cái tâm tham sân si của mình. Cho nên nó chưa hết tham sân si đâu, mà chưa hết tham sân si tức là nó tiếp tục nó tái sanh, mà nó tái sanh thì nó cũng theo tịnh độ mà thôi. Không thể nào khác hơn. Bây giờ còn sống mà con khuyên bà mà bà cứ mà niệm Phật hoài thì coi như là bà đã chắc vào cái pháp này, không thể nào khác hơn được.
Thưa thầy, có lúc á thì bà niệm Phật, có lúc á thì bà nghe lời tụi con nhắc nghe lại thầy nhắc tâm bất động cho thả hàng đạt vô sự. Thì tụi con khi mà vô bệnh viện thăm đó thì bà nói là bữa nay má có nhắc cái tâm là tâm bất động cho thả hàng đạt vô sự, thì ngày hôm sau tụi con vô thăm thì con thấy cái má niệm Phật cái như vậy.
Nhưng mà bà đã có nhiều duyên với tâm bất động rồi, không mất cái pháp này đâu. Chứ sao bà sanh ra
bà không mất này. Bà cũng là quan hỷ lắm, hồi lúc mà con nói thì bà quan hỷ, bà nói con giúp cho mà mẹ là gửi về phụ cho thầy để cất một cái tháp. Lúc đó con có trình với thầy đó. Rồi kỳ này tụi con về vậy mà cũng gửi một số tiền về để cúng dường cho thôn nhẹ, để mà giúp cho những người thôn nhẹ mới trong đó trong này họ thấy
dạ.
Thì con cũng mừng, nhưng mà những cái lúc vậy thì bà nhớ rõ là không bất trọng các con dạy thầy dạy, là không bất trọng tâm thản an lạc như sự nhớ kỹ lắm. Nhưng mà khi mà ngày sau hay là ngày kế đó thì nó có một số một nhóm người
tôn
tu đó và đã tới tâm thì lại niệm Phật, còn vô cái con này có biết niệm Phật rồi.
Đó là các con phải cố gắng giúp mẹ con phải giữ cái tâm bất động, cái chỗ đó là không tham sân si mà, còn cái chỗ niệm Phật nó tham sân si mà. Cho nên vì vậy đó mình sau khi mình phải có cái sự quyết định ở trong cái vấn đề này. Quyết định không cho mẹ mình trong khi mà làm tan khó nữa, chứ không nó bày ra là lập tuần lập tự được đủ thứ nữa, không phải không
được. Chuyện đó thì chắc đi chùa
làm. Tốt nào lắm.
Lo lắng là lo lắng cái đó. Họ làm.
Nói thôi bây giờ đó thì mấy con tự làm lấy trong cái vấn đề đó. Khi mẹ chết rồi thì chôn cất xong rồi thì không làm tuần lập tự gì hết. Nó tại sao không làm tuần nữa? Vì không có linh hồn. Con nói thẳng thật, hỏi học ai nó học với thầy. Con nói thẳng vậy đừng có tẩm tâm với ông thầy này. Bây giờ theo đại thừa thì có linh hồn thì phải làm tuần làm tự, nhưng mà tuần tự này nó không phải là kinh sách nguyên thủy, mà kinh sách nguyên thủy dạy chết đây sinh kia không có linh hồn. Mà không có linh hồn thì chỉ có làm cái bàn thờ để cái hình ảnh đó để nhớ công ơn của mẹ mà thôi, chứ không phải là thờ đó để linh hồn vào.
Người thì hàng ngày cho con dâng nước cho Phật với lại tổ tiên nó có được không?
Được không? Trong những ngày mới mất thì các con nhớ đến cái bữa ăn của mình, thì mình để cái bát vô mẹ về ăn cơm với con, coi như là bà còn sống với cái tình thương của bà, cái từ trường thương nó còn đấy con, chứ không phải là linh hồn. Con hiểu chưa? Mình cứ như vậy thôi là đủ rồi. chứ còn đừng có làm từ từ tốn hao tiền bạc rồi tụng niệm nó vô ích, nó làm đậm mấy con nhiều. Cho nên vì vậy mà con cũng nói với mẹ con cho bà hiểu, còn bây giờ bà còn sống thì những cô những thầy đại thừa thì bà tiếp giao sao cũng được, nhưng mà khi về rồi thì nói mẹ nhớ thì nhắc tâm bất động đừng niệm Phật, cảnh giới cực lạc không có đâu, nó tưởng không à, nói cho bà hiểu vậy. Cho nên khi trước mặt với quý thầy quý cô thì mẹ con tùy thuận họ cho họ vui, nhưng mà sau khi họ về rồi thì mình ở đây thì anh chỉ biết giữ tâm bất động, hướng dẫn mẹ con như vậy là tốt nhất rồi. Rồi sau khi mà chết rồi thì coi như đừng có tụng niệm, đừng có gì hết, chết cái quan tài cho tỉnh liệm vô quan tài rồi thì không có rước thầy mà đến tụng võ mõ tụng kinh gì, không có cầu siêu, không có siêu được, sống mà không siêu mà chết mà siêu gì
trời. Thường là những gì mà con đi ở chùa mất kích thì họ đem về chùa họ để họ để những người rồi hòa thượng tụng rồi quý thầy ở tụng, quý thầy ở làm để riêng một chỗ
thì ta biết rồi. Nhưng mà ở đây mình
không có ý, tụi con hỏi là thiệt thượng đó như thế nào để tụi con thấy là rất là khó mà làm như thầy dạy cho tụi con.
Nói chung là nếu mà đem cái quan tài mà vào trong chùa thì phải tùy thuận thôi, không cách nào khác. Chỉ có ở nhà của mình thì được. Ở nhà của mình thì không tùy thuận, không rước họ tới. Nhất định là không rước ông thầy nào tới. Mình để đó không tụng niệm không gì hết. Bà con ruột thịt tới đó cúng điếu gì đó tất cả đều được hết, nhưng mà trong cái thời gian một ngày, một hai ngày, ba ngày thì mình đem chôn, mà cũng không có chôn mà đi vòng vòng cái quyệt mà niệm Phật, không có làm cái điều đó. Vừa đến đó xe tới chợ tới quyệt rồi thì để lên rồi mình đặt ra cái hương bình hương gì xong xuôi rồi, rồi con cháu lễ lại gì đó xong hết rồi cái hạ cái quan tài có gì đó, không có rước ông thầy ông nào đến tụng đi vòng vòng cái quyệt phẩm đi. Nó mình dẹp đó, những cái mê tín nó lạc hậu mà nó mê tín đó. Làm cái gì niệm Phật chôn dưới đất mà niệm Phật thật cũng chôn dưới đất luôn sao?
Còn hôm mà tụi con đi lại một cái chỗ thì cô có kể là cổ tinh có linh hồn là cổ vô nhà thương
thì cổ là như vậy. Và cổ cô đó cổ có nói là khi mà cổ vô nhà thương mà cổ bị kẹt bị ung thư, và lúc đó là vô cái trạng thái của cổ là giống như là chết rồi. Chết rồi thì cổ chết rồi là trong lúc đó thì đưa trên bàn, trên bàn thì cổ thấy là cổ đang ở một cái vị trí nào ở trên cái phòng mà người ta chuẩn bị người ta lòng cổ đó, thì cổ nhìn xuống cổ thấy
coi như linh hồn cổ nó xuất ra nó ở
dạ, trên dạ, chỗ dạ, nó nhìn thấy vậy, nó thấy là bác sĩ đồ chạy lung tung xung quanh đó, thì cái cổ nó ngạc nhiên không biết, nhưng mà cổ trực tỉnh lại cũng nói ủa mình chết sao, cổ tự hỏi cổ vậy đó, thì cổ mới là thấy là mình cái cổ tỉnh lại của nó, mình chưa có từ giả ông xã nữa mà tại sao mình đi, rồi cái cổ đang hay quay thì cổ thấy bác sĩ với lại một số người gì đó nó đang lập cái giấy tờ của cổ ra coi, thì bên kia đó mình trong cái lai mình lái xe của mình có thể, nếu mà mình tình nguyện khi mình bị ác gia đình hay này kia, mình tình nguyện mình cho những cái cơ phận trong cơ thể của mình đó thì cái lúc mà mình lâm chung đó thì họ sẽ mổ lấy những cơ thể
đó. Đó.
Dạ. Thì cái đó thành ra khi thật ra thì cái license của cổ là nó không có donate, tức là nó không có cho, nó cổ không cần lý cho những cơ phận đó. Thì cái cuối cùng á, cái nó xếp lại, cái nó lo cứu cổ thì cổ nói là chuẩn chút xíu sau được tỉnh rồi. Dạ, cô tỉnh lại thì lúc đó là cô vô được cửa sau này để được cái cứu sống. Cái cứu sống đó thì khi mà cổ được về á, sống lại, cái cổ được về nhà, cái cổ nói với người bạn, cô nói là cổ tiên là trong cái la sinh đừng bao giờ mà ghi vô là đưa ngay cái cơ thể của mình. Tại vì nếu mình cho nó, nó thấy mà tới cái cơ hội mà nó khó khăn quá, nó sẽ không cứu, nó sẽ lấy cơ thể của mình, là nó để cho mình chết luôn.
Chết luôn.
Dạ. Còn nếu mà mình không cho đó, là nó phải tìm đủ mọi cách gì như thế nào, nó phải làm cứu cho được.
Dạ, mấy anh bác sĩ này cũng ghê quá.
Dạ. Thành ra chê khổ cái gì này, cô nói vậy đó, cô nói cô viên là đừng bao giờ mà cho. Ví dụ như mà chính cái tài sản của con muốn cho nó. Còn nói nếu mà lái xe mà có cái chuyện gì mà ra là cái gì bất khắc điện tử thì sẽ cơ bản là mình cho hết. Mình cho những người mà người ta thiếu may mắn là
người
ta. Cô mới nói là cô tin là có linh hồn. Mà con nói cách nào cô cũng nói là tôi thấy rõ ràng mà.
À cô thì cô thấy rõ ràng. Dạ. Nhưng mà cô thấy rõ mà ông Phật không?
Dạ.
Ông Phật nói trong thân này nó có ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chứ không có nói linh hồn.
Dạ.
Có phải không?
Đúng rồi.
Mà bây giờ cái sắc là cái ý thức của cô. Cô sống hàng ngày, cô tiếp viên, cô nói chuyện người ta từ ý thức của cô.
Dạ.
Tức là sáu thức mắt tai mũi miệng thân ý á.
Dạ.
Còn cái tưởng này đó là cô nằm chim bao, cô biết không? Khi mà cô nằm chim bao, cô thấy rõ ràng là cô nói chuyện y như là cô còn sống chứ cô có chim bao đâu. Không? Như vậy là khi mà cái thân cô nó chết, phải không? Thì cũng giống như cô ngủ vậy chứ gì. Thì cô thấy mà cô ở trên đó mà cô nhìn xuống là cái tưởng cô nó hoạt động chứ cái gì cô không biết.
Dạ, cô cũng
mà ông Phật đã nói rồi. Chứ mà cô bây giờ cô cứ lượm theo cô biết cái đó là cái thứ gì. Ông Phật đã biết, ông nói đó là tưởng thức.
Dạ.
Có hai ông Phật nói, bây giờ thì tôi theo nói theo Phật thì phải đúng. Còn cô nói cái linh hồn là cô gốc trước mấy ngoại đạo.
Dạ. Chính nhiều lần là con, nhưng mà con không có đủ trình độ. Thành ra lúc mà con nói với cô đó là như vậy là cái tưởng thức của chị nó thấy đó, chứ không phải là linh hồn của chị thấy đâu. Rồi cái cổ cũng cứ cãi, tôi thấy rõ ràng.
Rồi cái linh hồn. Cái tưởng thức đó, nó làm việc rất là...
Dạ.
Cái người không biết không, cái người bình thường mà luyện cái thần chú nó hiện ra những cái... ghi uống cũng như vị lạc ma A-xô vị điện cái thần chú nó phóng ra cầu dài, cái tưởng thức nó phóng chứ không phải là ai phóng ra đâu, không phải là cái thần chú nó phóng đâu, mà tại vì cái thần chú nó làm cho cái tưởng thức nó hoạt động cho nên nó phóng ra cầu dài. Nó hiện là thành thông, điều là tưởng thức của chúng ta hết đó.
Nếu tụi con có một cái chuyện vui là khi ở bên đó có cái tức bà cụ nó bà cũng tu theo tịnh độ, mà bà ngồi với niệm Phật, bà nói bà ngồi xuống ngày bà niệm Phật hoài. Rồi cái đứa cháu á thì nó mắc cái chuyện gì đó, nó chạy vô nó kêu ngoại, cái bà quay ra để ngoại niệm Phật không có được mà
cái ngoại
được làm việc ngoại đi chơi luôn khác. Rồi cái cũng chi phải đâu, ngoại một cái bà đứng dậy bà lấy cái roi mà chạy ra bà đánh nó, bà chạy được bà đánh nó thì lúc đó con mới có kêu ngoại hai ba lần à, bà ngoại đã đánh con rồi chút xíu nữa là Phật xuống Phật đánh ngoại, tại vậy tối ngày phải cứ kêu Phật.
Tức là nói chung là đó là cái duyên rồi khiến cho đứa bé đó là cho bà một bài học đó. Chứ không phải không, nhưng bà có tỉnh hay không.
Yeah.
Tức là cái duyên khiến cho cái cháu bé tự nó làm chứ nó có ai dạy nó đâu.
Yeah.
Nó chỉ đến để kêu bà nó thôi. Mà bà làm như vậy bà đánh nó thì nó nói bà kêu ông Phật sẽ đánh bà cũng vậy. Đó là cái duyên để cho bà thức tỉnh. Bà cũng tốt với con, tôi cũng có nói cái duyên đó.
Yeah.
Duyên thiện của bà nó khiến cho thằng bé hành động đó đẹp tỉnh thức lại.
Thưa thầy, trong cái giai đoạn thực tập của con này thì con bây giờ thì con đang tập rất là tệ khó lắm, sao trong một bữa thì con không hỏi được khi mà con có những khi mà con phải uống thêm nước ngọt, khi mà con cứ phải lấy lại ngọt thì con đã con thầy thì con rất là con không được tin vào bản thân con chưa nhỏ mà. Thì con cái giai đoạn của con thì có xấu chết được không, tức là ý con là nhiều khi con lạnh thì con muốn rất giận, con không có muốn bị, con không muốn phụ thuộc vào nước ngọt hay là cái gì hết đâu. Thì ý con hỏi cái giai đoạn của con có như thế được hay không, hay là con thể tham thêm được, con thể
theo cái sự tu tập đó thì mình tập dần con được ức chế quá. Cho nên ví dụ con mới tu tập ăn ngày bữa, con tập giờ ăn bữa nhưng mà có thể con uống cái nước ngọt, có vậy thôi. Từ sau lần lần buổi sáng và buổi chiều, đầu bây giờ buổi sáng mình bỏ luôn, còn buổi chiều mình bỏ, buổi sáng còn giữ lại. Không, lần nữa, bởi vì Phật pháp dạy chúng ta là tu tập chứ không phải dạy là ức chế. Cho nên từ cái ăn uống cũng là tập luyện. Nghe là ăn bữa rồi vô mình tập ăn bữa, ít bữa cơ thể mình nó sinh ra bệnh, nó ốm, nó gầy, nó bị nguy hiểm lắm. Mình tập từ từ để cho nó quen rồi thì nó có gì, mình cố gắng tập vậy nó mới đúng rồi. Chứ mình lấy ý chí của mình để mình chống lại cái nghiệp của mình là mình sẽ thắng nó chứ không phải không, nhưng mà cái nghiệp thân của mình nó rất là đi. Bởi vì trong cái giai đoạn này mình cần phải có sức khỏe, mình cần có cái thân khỏe mạnh để mình tu tập. Vì con đường tu nó có nhiều cái gian khổ, nó có nhiều cái khó khăn, chứ nó không phải đơn giản nói thì nói vậy. Chứ mình tu rồi, khi mà cái ý thức nó không làm việc thì nó có những cái tưởng thức mà không đủ sức đó, thì cái cơ thể của mình không thể thắng. Cho nên con tập dần dần, cho đến khi hoàn toàn con ăn ngày bữa, nó không có uống thêm sữa, thêm gì hết, thêm nước ngọt. Từ từ con, đừng có nghĩ là mình tu một năm, hai năm mà mình tu được tới kết quả cuối cùng là mình đạt được trong bao nhiêu cũng được, trong bao nhiêu cũng được. Đặc biệt
con xin hỏi thầy là cách đây mấy năm con có lao động ở Malaysia, con tu tập cho mình tốt, thì cái trạng thái con đạt được thì con lúc đấy con sau này con biết, con nghĩ là nó được tránh nhất định nhất, thì con xin hỏi thầy thì cái trạng thái đó là do tưởng hay là con, tại vì khi đó con cũng quyết chí để con đạt nhất tâm. Nhưng mà con thì có lúc đó con chưa mặt tâm, con chưa biết gì sao, nhưng mà con cũng thấy nó cũng hạnh phúc được, cảm thấy cũng nhẹ nhàng, thì con chỉ nói là cái đó là tưởng
rồi. Cái gì mình tu đúng mà, thì do mình đi dùng giáo pháp thì nó mới nhất tâm, nó mới đúng. Còn do mình dùng cái pháp mình đó, một thần chú cái gì đó mà một cái đối tượng pháp nào đó để mình dùng đó để cho cái tâm mình nó không có khởi niệm, không có tưởng, thì mình bị chế thì nó là sai hết rồi. Cho nên nó thuộc về cái tâm mà nó không niệm gì đó, nó sẽ là cái niệm đó là cái niệm tưởng của mình, chứ không phải là cái thật của ý thức của mình là tưởng. Cho nên con tu những cái pháp khác mà thấy tâm mình nó cũng không có vọng tưởng, nó yên lặng lắm, rồi nó sanh ra cái thanh khi năng đi lại thì nó bị tưởng, bị tưởng nó hiện ra rồi, nó bị ức chế ý thức của nó mà nó phải hiện ra cái này. Còn đối với đạo Phật mình tu thì mình nhắc về chứ rồi thì thật ra mình trước khi mình tu tập mình đã triển khai qua cái lớp chánh kiến, chánh tư duy đó, mình đã triển khai cái tri kiến mình, nó đã hiểu khổ tập diệt đạo như thế nào, khổ cuộc đời này khổ quá, rồi cuộc đời này nguyên nhân khổ là do làm tham muốn, mà cứ tham muốn cái này thì nó mới chưa khổ. Do đó từ đó mình có cái tri kiến của mình, nó dừng lại, khởi muốn thì mình dừng lại, chứ mình không phải ức chế, mình dừng lại cái này là cái khổ, tại sao chạy cái ham muốn làm gì, tự nhiên nó dừng lại. Còn bây giờ nó khởi ra ham muốn, con dùng cái pháp nào đó để cho nó mất thì bị pháp được chết. Còn mình dùng tri kiến của mình xả, cái tri kiến giải thoát mình. Sau khi nó xả rồi thì con mới dùng cái pháp dẫn tâm, con nhắc tâm bất động, tâm này vô sự, thì nó sẽ ở trong cái trạng thái bất động. Còn bây giờ mình thấy cũng như hồi nãy thì nói con bị loạn tưởng nhiều, bị hôn trầm nhiều, bị buồn ngủ, thì mấy con dùng pháp thân hành niệm để dẹp cái thô của nó. Thô là quá nhiều, cho nên dẹp nó xong rồi thì bắt đầu không phải dùng pháp thân hành niệm. Bây giờ thì bị tưởng nó cũng là một cái pháp để tu đi, nó tu để mà ức chế ý thức của con, cho nên nó tưởng nó dễ xuất hiện. Cho nên các con tu dập nó vậy rồi, bắt đầu người ta dạy cái khác, cái người ta học để con ôm cái pháp tới nơi, thì tương lai nó cũng sẽ lọt trong tưởng, cũng như mật tâm cũng như là các cái pháp khác ức chế. Rồi, để con còn hỏi thầy gì nữa không con?
Không, không, không.